Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài Đức Phanxicô nói về vai trò của Ngài trong lịch sử. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng nhiều lo lắng, áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng rêu, lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim cá hát sương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi, lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước cha. Này bạn tạm quý, là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 24 đến 34. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, Thầy bảo các con, chớ ấy nấy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ấy nấy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi, nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon, trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, ở những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ ấy nấy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho mạng sống mình, sẽ ăn gì, mặc gì, ngày mai sẽ ra sao, mà phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Ngài đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa. Chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu. Thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng, để ý đến, huống chi con người. Vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu của Ngài. Đọc kỹ bản văn của Matthew, chúng ta thấy có bốn lần Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng đến nỗi mất tin cậy vào Thiên Chúa. Khi nói như thế, Ngài muốn chúng ta đừng tìm bảo đảm nơi của cải nay còn mai mất, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời trước đã, rồi mọi sự sẽ được thêm cho. Lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được gì. Dù có lo lắng đi nữa, hỏi có ai trong các con kéo dài đời mình thêm được một vài gang tấc không? Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người. Tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho. Thiên Chúa biết rõ chúng ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, mà là những con người phải làm việc để nuôi thân và góp phần xây dựng gia đình và xã hội. Chúa dạy chúng ta trước hết hãy tìm, nghĩa là hãy đặt đúng chỗ công việc, việc nào trước, việc nào sau. Trước hết hãy lo tìm nước Chúa và sự công chính của Ngài. Lời này đặt nền tảng cho người Kitô hữu trong việc chọn lựa. Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa. Đảo lộn trật tự này, tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tự kiểm thảo xem từ trước đến giờ chúng ta đã chọn Chúa hay chọn tiền bạc, đã quá lo lắng đến vật chất hay đã luôn tín nhiệm vào Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm trước hết nước Chúa và sự thánh thiện, và tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi sự khác mọi khi chúng ta cần đến, vì Chúa là Cha chúng ta và hằng yêu thương săn sóc chúng ta. Amen.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Ngày người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng xéo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, hay lũ chim nò hoa kia đẹp hơn áo vua.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố giải thưởng Ratzinger năm 2014. Hôm thứ Ba, 17 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố danh tính hai học giả được trao giải thưởng Ratzinger năm nay. Cả hai đều là những người hoạt động tích cực trong cuộc đối thoại Công giáo và Do Thái giáo. Người thứ nhất là giáo sư Anne-Marie Pelletier, người Pháp, đang dạy Thánh Kinh và môn chú giải tại chủng viện Notre Dame ở Paris. Bà cũng đã dạy Kinh Thánh tại Học viện Châu Âu về tôn giáo học. Bà từng là phó chủ tịch văn phòng thông tin tài liệu do Thái giáo Kitô giáo ở Paris. Bà đã tham gia nhiều hội nghị do Tòa Thánh tổ chức và là dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 2001 về vai trò phục vụ tin mừng của giám mục. Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Ủy ban Khoa học của Quỹ Ratzinger nói, vì thế giáo sư Pelletier là một nhân vật rất quan trọng của công giáo Pháp đương đại, nơi bà vừa hội tụ một uy tín khoa học, vừa có một sức sống văn hóa lớn và linh hoạt, cũng như sự cống hiến đích thực cho những sự nghiệp rất quan trọng đối với chứng tá Kitô giáo trong xã hội. Người thứ hai là Đức ông Waldemar Grostowski, người Ba Lan, tổng biên tập tập san thần học Collectania Theologica, và đã từng là chủ tịch của Hiệp hội các học giả Kinh Thánh Ba Lan từ năm 2005. Năm 2008, Ngài tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa và sứ vụ của giáo hội với tư cách chuyên viên. Ngài đã viết nhiều bài báo uyên bác thuộc lĩnh vực ưa thích của Ngài là Cựu Ước, đặc biệt là về các tiên tri. Đồng thời, Ngài còn là một chuyên gia về văn chương thời kỳ giữa Cựu và Tân Ước của Do Thái giáo, cũng như về Do Thái giáo và mối liên hệ với Kitô giáo. Đức ông Grostowski làm việc tại phân khoa thần học của Học viện Warszawa từ năm 1987. Ngài cũng là thành viên lâu năm của Ủy ban Đối thoại với Do Thái giáo thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan và thành viên Hội đồng các Kitô hữu và người Do Thái Ba Lan. Đức Hồng Y Ruini nói, Đức ông Grostowski đã kết hợp tính nghiêm túc trong học thuật với niềm say mê lời Chúa để phục vụ giáo hội và chăm lo cho công cuộc đối thoại liên tôn. Buổi họp báo cũng cho biết những thông tin mới nhất về việc chuẩn bị hội nghị lần thứ tư của Quỹ Ratzinger diễn ra trong hai ngày, 23 và 24 tháng 10 năm 2014, tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana ở Medellin, Colombia. Chủ đề của hội nghị là Tôn trọng sự sống, là đường dẫn đến hòa bình. Ông Herman Cardona Gutierrez, đại sứ Colombia cạnh Tòa Thánh nói rằng, ngày nay thật không may, chúng ta gặp phải rất nhiều mối đe dọa đến sự sống con người, nhất là đối với những dân tộc dễ bị tổn thương nhất về nhiều khía cạnh và những chiều kích bi thảm. Vì lý do này, điều rất quan trọng là phải không ngừng cổ võ một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động như một tập hợp các giá trị, thái độ và hành vi phản ánh sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nhằm góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn, biết quan tâm hơn, đàng hoàng hơn và thịnh vượng hơn cho mọi người. Năm nay là năm thứ tư trao giải thưởng Ratzinger và là lần đầu tiên một phụ nữ được nhận vinh dự này. Tin Roma. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, ai phải trả giá cho tham nhũng? Người nghèo là những người phải trả giá cho những thiệt hại gây ra bởi sự băng hoại của những kẻ quyền thế, là những kẻ khao khát tước đoạt từ người nghèo những thứ họ cần và những quyền lẽ ra họ đáng được hưởng. Đức Thánh Cha đã nêu ra nhận xét trên trong thánh lễ sáng thứ hai 16 tháng 6 tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của mình dựa trên bài đọc trong ngày, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất. Ông Navot, người Chitraen, có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Akab. nhà vua muốn ông nhường lại vườn nho cho mình. Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-cáp: "Xin Chúa đừng để tôi phải nhượng gia sản tổ tiên tôi cho Ngài." Vua A-cáp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt. Bây giờ hoàng hậu Ideven nhân danh vua A-cáp viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành. Trong thơ bà viết rằng: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó. Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Sau đó, hãy đem nó ra ngoài, ném đá cho chết." Ông Na-vốt bị giết vì lòng tham lam của vua. Đó là một câu chuyện rất buồn, dù nó xưa như trái đất. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Câu chuyện này liên tục lặp đi lặp lại trong hàng ngũ của kẻ có quyền có thế trên mọi phương diện vật chất, chính trị hay tâm linh." Đọc báo, chúng ta thấy nhiều lần lại một chính trị gia đột nhiên giàu có như bởi ma thuật đã bị đưa vào tòa án. Còn ông thương gia kia đột nhiên giàu lên như có phép màu, đã bị bắt giam về tội bóc lột công nhân của mình. Chúng ta cũng nghe quá nhiều những chuyện về các vị giám chức đã trở nên giàu có quá và lơ là công việc mục vụ của mình để chăm sóc cho quyền lực bản thân. Nói tắt một lời, các chính trị gia tham nhũng, các thương gia tham nhũng và các giáo sĩ tham nhũng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Và chúng ta phải nói sự thật. Tham nhũng là tội lỗi mà những người có quyền trong mọi lĩnh vực, cho dù là chính trị, kinh tế hay giáo hội, đều sẵn sàng phạm hơn hẳn những người khác. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ để tham nhũng. Nó là một tội lỗi tiện dụng, nhưng một người có thẩm quyền thì cám dỗ để phạm tội lỗi này mạnh hơn, vì khi có quyền trong tay, người ta cảm thấy mình gần giống như Chúa vậy. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, người ta tham nhũng khi đặt ưu tiên đời mình nơi sự giàu có, tiền bạc, sức mạnh, phù hoa, niềm tự hào, và sau đó mọi thứ đều trở thành có thể, thậm chí là giết người. Đức Thánh Cha tiếp tục với câu hỏi: "Ai là người phải trả giá cho tham nhũng?" Và câu trả lời là: "Trên thực tế, người nghèo phải trả giá." Nếu chúng ta nói về trường hợp tham nhũng trong chính trị hay kinh tế, những người phải trả giá cho tham nhũng của họ là ai? Bệnh viện không có thuốc, các bệnh nhân không được chăm sóc, trẻ em không được giáo dục. Họ là những ông Na-vốt hiện đại, những người phải trả giá cho sự tham nhũng của những người quyền thế. Và những ai phải trả giá cho sự tham nhũng của một vị giám chức? Thế hệ trẻ phải trả giá. Đó là những người không biết làm dấu thánh giá, không biết đến giáo lý, không được chăm sóc mục vụ. Những người bệnh không được đến thăm, những tù nhân không nhận được của ăn tâm linh. Người nghèo phải trả giá, tham nhũng được thanh toán bởi người nghèo. Nghèo về vật chất và tinh thần. Cách duy nhất để thoát khỏi tham nhũng, cách duy nhất để vượt qua sự cám dỗ, để phạm tội tham nhũng, là sự phục vụ. Bởi vì trong phục vụ, người ta xác định đúng ưu tiên của đời mình. Hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ cho họ, là đông đảo những người đang phải trả giá cho tham nhũng, đang phải gánh chịu chi phí của tham nhũng. Họ là những vị tứ đạo vì sự tham nhũng trong chính trị, kinh tế và giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Chúa đưa chúng ta gần gũi hơn với họ. Chắc chắn, Ngài đã rất gần gũi với Na-vốt trong thời điểm ông bị ném đá cho đến chết, như Ngài đã gần gũi Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Xin Chúa gần gũi và ban sức mạnh cho những ai đang phải mang vác trên vai gánh nặng của tham nhũng, để họ có thể tiến về phía trước với chứng tá của họ. Tin giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Lễ khai giảng Men Phục Sinh năm 2014. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6 vừa qua, tại Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai giảng khóa huấn luyện Men Phục Sinh lần thứ 9, trước sự hiện diện của cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, cha Chủ tịch Ủy ban Ơn gọi Giáo phận Giuse Vũ Thanh Long, cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Giáo phận Giuse Nguyễn Công Khương, cha Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Gioan Bautista Đinh Xuân Đức, quý cha Trưởng ban Giáo lý các giáo hạt, quý cha đại diện quý sơ dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, dòng Thánh Phaolô và 797 thành viên Men Phục Sinh năm 2014. Chủ đề của Men Phục Sinh năm 2014 được gợi ý từ năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, theo thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam là Giáo lý viên với Tân Phúc Âm Hóa. Ban giảng huấn năm nay gồm 104 giảng viên, trong số đó có 54 chủng sinh giáo phận, 24 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, 26 ứng sinh tiểu chúng viện Thánh Lê Bảo Tịnh. Theo thống kê chính thức của ban tổ chức, cho đến buổi chiều hôm nay, con số học viên đăng ký tham dự men đã lên tới 693 học sinh, nam 218 em, nữ 475 em. Vì số lượng đăng ký tham dự hàng năm đông và điều kiện cơ sở vật chất không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, cho nên năm nay, ban tổ chức đã giới hạn độ tuổi của học viên phải từ 14 trở lên. Học viên được chia thành 3 cấp. Cấp 1, 398 học viên. Cấp 2, 230 học viên. Cấp 3, 65 học viên. Với mục tiêu nhằm đào tạo những giáo lý viên đa năng trong môi trường mục vụ giáo xứ, khóa huấn luyện Men Phục Sinh nhằm đào tạo nhạc lý thực hành, phương pháp sư phạm giáo lý theo từng cấp và nội dung giáo lý. Giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu, giáo lý thêm sức, giáo lý sống đạo. Đây cũng là dịp để giúp cho giới trẻ sống đức tin qua việc học hỏi, gặp gỡ, chia sẻ về giáo lý, cũng như trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm sống đức tin. Được biết, Đức cha Giuse Nguyễn Chi Linh, giám mục giáo phận, đã khởi xướng chương trình Men Phục Sinh vào mỗi dịp hè, với mục đích vừa để đào tạo giáo lý viên, vừa thắt chặt tình liên đới của các bạn trẻ trong giáo phận, đồng thời nhắm tới việc chuẩn bị đội ngũ nhân sự tương lai cho giáo phận. Những năm trước đây, Men Phục Sinh được tổ chức tại các giáo hạt trong giáo phận, nhưng từ năm 2013, Men Phục Sinh được tổ chức tại Tòa Giám mục, trung tâm của giáo phận. Cho đến mùa hè năm nay, giáo phận đã tổ chức 9 mùa men. Men Phục Sinh năm 2014 diễn ra trong 15 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Trong suốt quá trình diễn ra men, toàn bộ ban huấn luyện và các em đều sinh hoạt tại Tòa Giám mục. Trong lễ khai giảng, và Chủ tịch Ủy ban ơn gọi Giuse Vũ Thanh Long đã nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Giáo lý viên là người giáo dân được hội thánh tùy nhu cầu địa phương, đặc biệt giao cho trách nhiệm giúp những người chưa nhận biết Chúa Kitô và các tín hữu được nhận biết, yêu mến và đi theo Chúa Kitô. Đây chính là sứ mạng mà mỗi giáo lý viên cần đạt tới trong đời sống của mình. Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Giáo phận Giuse Nguyễn Công Khương chia sẻ kinh nghiệm đứng lớp gần 10 năm với tư cách là giáo lý viên của cha. Giáo lý viên là một thiên ân và được Thiên Chúa mời gọi sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Trong khóa huấn luyện này, mong các bạn tìm và gặp được Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là đấng cứu độ và là thầy dạy giáo lý viên. Sau khóa huấn luyện này, các bạn là bậc thầy về giáo dục đức tin, chia sẻ những gì các bạn đã sống, cảm nhận trong tình yêu của mọi người cho các em thiếu nhi. Thao thức với nền thánh nhạc của giáo phận, cha Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Gioan Bautista Đinh Xuân Đức bày tỏ mong muốn với các học viên. Nếu am hiểu thánh nhạc thì sẽ rất hữu ích cho phụng vụ. Khóa học này không có tham vọng bao quát hết kiến thức nhạc lý, nhưng chỉ mong cung cấp một số kiến thức căn bản để mọi người biết dùng lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa tâm tình của mình. Thánh lễ khai mạc Men Phục Sinh năm 2014 được diễn ra ngay sau buổi khai giảng do cha Tổng đại diện chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý cha đặc trách giáo lý các giáo hạt và quý cha. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Francisco, nói về vai trò của ngài trong lịch sử do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ Catholic World News ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco vừa dành cho nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ngài lên án ngẫu thần tiền bạc, bênh vực thành tích của Đức Pio thứ 12, phê phán các phong trào ly khai tại Âu Châu và bác bỏ các lo âu đối với sự an toàn bản thân của ngài. Đức Giáo Hoàng tiết lộ rằng, lúc ngài khởi sự việc mời Tổng thống Do Thái Shimon Peres và Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas tới Vatican để cùng cầu nguyện với ngài, ai cũng tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng ý tưởng này dần dần được nhiều người hỗ trợ và cuộc gặp gỡ đã có được một thành công có tính lịch sử. Tuy nhiên, khi được hỏi về chỗ đứng của ngài trong lịch sử, Đức Giáo Hoàng lắc đầu cho hay, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, nhưng tôi muốn khi ai đó nhớ tới ai đó và nói, ngài là người tốt, ngài đã làm điều ngài có thể làm, ngài không tệ lắm, thế là tôi hài lòng rồi. Đức Francisco nhấn mạnh tới việc bách hại các Kitô hữu hiện nay. Ngài nói rằng việc bách hại này mạnh hơn là trong các thế kỷ đầu của giáo hội. Theo Đức Francisco, sở dĩ ngài ít nói tới việc bách hại này vì ngài không muốn làm mất lòng, nhưng ngài nhận định rằng tại một số nơi người ta ngăn cấm không được có thánh kinh hay không được dạy giáo lý hoặc mang thánh giá. Về hệ thống kinh tế thế giới, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng một hệ thống lành mạnh phải chú tâm tới nhu cầu con người nam nữ. Ngài cho rằng, nhưng ta đã đặt tiền bạc ở tâm điểm, ông thần tiền bạc. Ta đã sa vào tội thờ ngẫu thần tiền bạc. Đức Francisco nói rằng, điều làm ngài ngứa ngáy là khi nghe người ta chỉ trích Đức Pio thứ 12 đã dửng dưng đối với nạn diệt chủng Do Thái. Đức Thánh Cha nói rằng, các hồ sơ lịch sử sẽ cho thấy vị giáo hoàng thời chiến này đã cố gắng hết sức để che chở người Do Thái khỏi nạn diệt chủng của Đức Quốc xã. Đức Giáo hoàng Francisco cũng tin tưởng rằng khi văn khố Vatican cho mở các hồ sơ mật, người ta sẽ được thấy phạm vi to lớn trong các cố gắng của Đức Pio thứ 12. Nhận định về việc từ nhiệm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Francisco nói tới khả năng vị tiền nhiệm của ngài rất có thể là một trong nhiều giáo hoàng hưu trí. Ngài nhấn mạnh, cho tới gần đây chưa hề có các giám mục hưu trí, nhưng nay thì giám mục hưu trí hiện diện khắp nơi trên thế giới. Đức Francisco cũng nhắc lại việc chính ngài cũng đã đệ đơn từ chức tổng giám mục Buenos Aires và đã sắp xếp để có được một chỗ ở với các linh mục về hưu trước khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Quay qua vấn đề các phong trào đòi tự trị tại Âu Châu, Đức Francisco nhắc tới cảnh dã man do việc phân chia Yugoslavia gây ra. Ngài đề nghị, tại những nơi như Tô Cách Lan và Catalonia, điều khôn ngoan là nhìn các tham vọng ly khai với một chút hoài nghi, bán tín bán nghi. Về các lo lắng đối với sự an toàn bản thân của ngài, Đức Giáo hoàng không nhấn mạnh lắm, ngài bác bỏ các lo lắng về việc ngài từ chối không sử dụng xe chắn đạn. Ngài bảo, tôi biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng xin phó thác trong tay Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng cũng cho hay, ngài không thể chịu được cảnh phải du hành trong cái hộp cá mòi có vũ trang, và rồi ngài vừa cười vừa nói rằng, ở cỡ tuổi của tôi chả có chi để mất mát cả. Cuối cùng, Đức Francisco, người rất mê bóng đá, cho hay ngài rất thích giải bóng đá thế giới, nhưng sẽ cố gắng không trở thành người ái mộ phe phái. Đức Thánh Cha nói, tôi tự hứa sẽ đứng trung lập. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày về việc Đức Francisco nói về vai trò của ngài trong lịch sử. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài thời sự tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Một Góc Nhìn nói về những ánh sáng và bóng tối của gia đình ngày nay. Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình có liên quan đến người nam và người nữ trong chính thực tế cụ thể của cuộc sống hàng ngày của họ, trong hoàn cảnh xã hội và văn hóa nhất định. Và giáo hội phải mang tin mừng không thay đổi, nhưng luôn luôn mới của Chúa Giêsu Kitô đến cho những gia đình của thời đại chúng ta, đến những gia đình đang sống trong những hoàn cảnh hiện tại của thế giới, và được mời gọi tiếp nhận và sống chương trình của Thiên Chúa có liên quan đến họ. Hơn nữa, những đòi hỏi, những tiếng gọi của Chúa Thánh Thần cũng còn vang dội qua những biến cố của lịch sử. Bởi đó cho nên, giáo hội được hướng dẫn thông hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm khôn cùng của hôn nhân và gia đình, cả từ những hoàn cảnh, những vấn đề, những lo âu cũng như những hy vọng của các bạn trẻ, của những đôi vợ chồng, của những bậc làm cha mẹ ngày nay. Ngoài ra, cần phải kể thêm điều con người đang suy tưởng, và điều này có tầm quan trọng đặc biệt cho thời đại chúng ta. Không thiếu những trường hợp, trong đó người ta cống hiến cho những người trẻ nam nữ ngày nay, những hình ảnh và những đề nghị có tính cách hấp dẫn, nhưng lại làm hại ít nhiều cho sự thật, và làm tổn thương phẩm giá nhân vị. Sự cống hiến này thường được nâng đỡ bởi một tổ chức có thế lực và có mặt khắp nơi của những phương tiện truyền thông xã hội, đang khéo léo gây nguy hiểm cho tự do và khả năng phán đoán khách quan. nhiều người đã ý thức về nguy hiểm đang đe dọa nhân vệ, và họ đang hy sinh để làm cho sự thật được thắng thế. Với khả năng phán đoán theo tinh thần phúc âm, giáo hội liên kết với họ, vừa đóng góp việc phục vụ của mình, mà bởi đó giáo hội dấn thân cho sự thật, cho tự do và phẩm giá của mọi người, nam cũng như nữ. Giáo hội đề nghị một định hướng để phục vụ cho chân lý trọn vẹn và phẩm giá đầy đủ của hôn nhân và gia đình, và để làm cho chân lý và phẩm giá đó được thực hiện. Phán đoán này được chú toàn nhờ vào ý thức đức tin, hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban cho tất cả mọi chính hữu. Phán đoán này do đó là công việc của trọn cả giáo hội, thể theo những ban ơn và những đoàn sủng khác biệt nhau, trong thương quan với những trách nhiệm riêng của từng người. Những ơn ban và những đoàn sủng đó hoạt động để giúp con người hiểu biết sâu xa hơn và đem ra thực hành lời Chúa. Như thế, giáo hội phán đoán theo tinh thần phúc âm, không những nhờ qua những vị chú chăn là những kẻ giảng dạy nhân danh Chúa Kitô và với quyền hành của Người, nhưng còn nhờ qua những giáo dân là những kẻ được Chúa Kitô biến thành những chứng nhân, vừa trao cho họ ý thức đức tin và ơn rao giảng lời Chúa, ngõ hầu sức mạnh phúc âm được chiếu sáng lên trong đời sống thường nhật, gia đình và xã hội. Hơn nữa, vì ơn gọi đặc biệt của họ, những người giáo dân có bổn phận chuyên biệt diễn dịch lịch sử của thế gian theo ánh sáng của Chúa Kitô. Bởi vì họ được mời gọi soi sáng và điều hành những thực tại trần thế, theo ý định của Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cứu chuộc. Giáo hội bước theo Chúa Kitô đi tìm chân lý, một chân lý không luôn luôn trùng hợp với quan niệm của đa số. Giáo hội lắng nghe tiếng lương tâm, chứ không phải nghe theo quyền hành, và do đó, giáo hội bên vực những người nghèo và những ai bị khinh miệt. Giáo hội có thể quý chuộng công cuộc nghiên cứu thuộc xã hội học và thuộc thống kê học nếu những công cuộc nghiên cứu này cho thấy có ích lợi để hiểu được khung cảnh lịch sử, trong đó công việc mục vụ phải được thực hiện và để hiểu biết rõ ràng chân lý hơn. Nhưng những nghiên cứu đó không được kể như là những biểu lộ ý thức đức tin. Vai trò của tác vụ tông đồ là bảo đảm sao cho giáo hội được luôn luôn đứng trong chân lý của Chúa Kitô và được ăn sâu vào đó càng ngày càng sâu xa hơn. Vì thế, những chủ chăn của giáo hội phải cổ võ ý thức đức tin nơi tất cả mọi chính hữu, phải khảo sát và phán đoán một cách có uy tín về tính cách trung thực của những lối diễn tả đức tin và hướng dẫn những tín hữu đến việc hiểu biết sự thật của phúc âm một cách càng ngày càng trưởng thành hơn. Để có một phán đoán trung thực theo tinh thần phúc âm trong những hoàn cảnh và những nền văn hóa khác biệt, trong đó người nam và người nữ sống đời hôn nhân và gia đình của họ, những đôi vợ chồng và những bậc làm cha mẹ Kitô có thể và phải mang đến sự đóng góp riêng của họ, một sự đóng góp không thể thay thế được. Những đôi vợ chồng và những bậc làm cha mẹ đó có khả năng để chu toàn bổn phận đóng góp nói trên, nhờ do bởi ơn đoàn sủng hay hồng ân riêng của họ, tức là ân sủng của bí tích hôn phối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Sĩ phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã tìm hiểu việc tôn sùng Đức Maria trong phụng vụ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Đây đã là đề tài ít được các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học khai triển và đào sâu. Thật thế, trước và sau thời công đồng Trung Vatican II, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học thỉnh thoảng trình bày hai trong ba đề tài, Đức Maria và Giáo hội, Đức Maria và Bí tích Thánh thể, Giáo hội và Bí tích Thánh thể, nhưng không trình bày cả ba đề tài một lượt, trừ vài trường hợp rất họa hiếm. Về tương quan của Đức Maria và Giáo hội, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học đã nhấn mạnh sự kiện dân Chúa thừa nhận nơi giáo hội gia đình của Thiên Chúa có Đức Maria, mẹ Đức Giêsu Kitô là hiền mẫu. Nghĩa là Đức Maria được gọi là mẹ giáo hội, như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã tuyên bố hồi năm 1964. Thật thế, với tiếng Fiat xin vâng, thưa lên với Thiên Chúa, trong ngày sứ thần Gabriel truyền tin tại Nazareth, Đức Giêsu Kitô ngôi lời con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ, khiến Đức Maria trở thành mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người, và như thế, mẹ cũng là mẹ của giáo hội, thân mình mầu nhiệm, có Chúa Kitô là đầu, và do chính Chúa Kitô thành lập. Thế rồi trước khi tắt thở trên núi Sọ, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan và phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Chúa Giêsu gửi gắm mẹ Maria cho sự chăm sóc của Gioan, nhưng người cũng phó thác Gioan cho tình yêu thương hiền mẫu và chở che an ủi của mẹ. Trong một nghĩa nào đó, Chúa Kitô cho rằng với cái chết của người, chức làm mẹ con người của Đức Maria cũng kết thúc để khai mào chức làm mẹ tinh thần. Đức Maria và giáo hội kết hiệp chặt chẽ với nhau một cách bất khả phân ly trong ơn gọi là mẹ. Cả hai đều có cùng nhiệm vụ sinh ra thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới. Trong tương quan giáo hội bí tích thánh thể cũng có các mối dây kết hiệp chặt chẽ với nhau. Thần học gia De Lubac đã có câu nói nổi danh về các mối dây kết hiệp đó như sau. Giữa cả hai có nguyên lý nhân quả với nhau, Chúa Cứu Thế đã trao phó Đức Maria cho Thánh Thể và trao phó Thánh Thể cho Đức Maria. Chính giáo hội làm ra Thánh Thể, nhưng cũng chính Thánh Thể làm ra giáo hội. Trong giáo hội, bí tích Thánh Thể là suối nguồn và tột đỉnh của toàn cuộc sống Kitô, như khẳng định trong số 11 Hiến chế về giáo hội, vì đó là bí tích liên tục làm cho giáo hội sống và lớn lên. Do đó, việc cử hành bí tích thánh thể biểu lộ gương mặt đích thật của giáo hội, sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô và của dân Chúa. Trong giáo hội, bí tích của Chúa Kitô, việc cử hành thánh thể là sự tràn đầy sự hiện diện của Chúa Kitô trong nhân loại. Như vậy, chúng ta phải nói gì đây về đề tài Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể? Chắc chắn đây là một đề tài ngoại thường trong nền thần học. Xem ra nó thuộc thế giới văn chương đạo đức, thiêng liêng, thế giới của trực giác hơn là suy tư thần học. Và chúng ta biết là cho tới thời gian cách đây không xa lắm, thế giới của việc tôn sùng hay của lòng đạo đức bình dân không được coi là có ý nghĩa trong lĩnh vực suy tư thần học. Còn một lý do khác khiến cho đề tài này bị gạt bỏ ngoài lề, đó là sự kiện ba yếu tố của khẳng định Đức Maria, Cộng đoàn Giáo hội, Bí tích Thánh thể, xem ra cả ba đều từ dưới, từ phần cảm nghiệm, từ lịch sử, hơn là từ trên, từ phần của sự tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật ra tự chúng các yếu tố này không đầy đủ, nhưng quy chiếu về một sự hiện hữu, mà nếu không có nó, thì khó có thể nối kết chúng với nhau. Nhưng với sự hiện hữu đó, chúng lại soi sáng cho nhau. Sự hiện hữu trao ban ý nghĩa và giá trị cho xác nhận của chúng ta, đó là Chúa Kitô, con của Đức Maria, thực sự hiện diện trong mình mầu nhiệm và trong mình thánh thể của người. nguyên tắc mà Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã loan báo trong tài liệu về việc tôn sùng Đức Maria, Marialis Cultus, cũng có giá trị đối với đề tài của chúng ta ở đây, nơi Đức Trinh Nữ Maria, và chúng ta cũng có thể thêm trong giáo hội và việc cử hành bí tích thánh thể, tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô và tất cả đều tùy thuộc người. Một lần nữa, các từ Maria, cộng đoàn giáo hội và thánh thể được gắn chặt vào Chúa Kitô là trung tâm cần thiết và là điểm quy chiếu mọi sự. Chúng ta có thể nói thêm ngay rằng, một cách rất may mắn trong các thời gian sau này, các đề tài của lòng đạo đức bình dân cũng đang được các thần học gia chú ý tới. Từ rất lâu chúng bị coi như là ít trong sạch và đôi khi bị khinh miệt nữa, như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nhận xét. Còn hơn thế nữa, các đề tài này của lòng sùng mộ bình dân mới đây đã được đánh giá cao trở lại một cách chính thức trong nội dung đức tin đúng đắn của chúng. Tài liệu của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Puebla năm 1979 đã coi lòng đạo đức bình dân đích thật là kiểu diễn tả đức tin Kitô, là phương tiện đích thật và hữu hiệu của công tác rao truyền tin mừng ngày nay. Và tài liệu Puebla miêu tả nội dung cụ thể của lòng đạo đức bình dân đó như sau. Trong nòng cốt, lòng đạo đức bình dân là một đống các giá trị, với sự khôn ngoan Kitô trả lời cho các vấn nạn lớn của cuộc sống. Sự khôn ngoan bình dân công giáo có khả năng tổng kết sinh động, và như thế nó nối kết cái thiên linh với cái nhân bản một cách sáng tạo. Chúa Kitô và Đức Maria, tinh thần và thân xác, sự hiệp thông với cơ cấu, con người và cộng đoàn, đức tin và quê hương, trí thông minh và lòng trìu mến. Các yếu tố tích cực của lòng đạo đức bình dân vẫn còn đó trong nhiều hình thái khác nhau. Sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi mà người ta nhận ra trong các việc sùng mộ và trong ngành vẽ hình ảnh thánh trên gỗ, tâm tình về sự khoan phòng của Thiên Chúa Cha, Chúa Kitô được cử hành trong mầu nhiệm nhập thể và trong cuộc đóng đinh của người, trong thánh thể và trong lòng tôn sùng thánh tâm Chúa, tình yêu đối với Đức Maria, mẹ và các mầu nhiệm của người là thành phần của căn tính riêng của các dân tộc châu Mỹ Latin, và nó làm nên đặc tính lòng sùng mộ bình dân của các dân tộc này. Góp phần hay đang góp phần vào việc tái đánh giá thần học này, có một khúc rẽ quan trọng trong lĩnh vực biểu đồ lịch sử thế giới. Nó không chỉ cắm neo vào lịch sử của các gia tầng chóp bu mà thôi, hay còn gọi là lịch sử phẩm chất hay lịch sử từ trên cao. Nhưng ngày nay còn cương quyết và nhất là rộng mở cho các giai tầng bên dưới nữa, hay cũng gọi là lịch sử từ dưới, là loại lịch sử kiểm thực phần đóng góp lịch sử của tất cả một dân tộc sống trong tổng thể của các kiểu diễn tả và biểu lộ cá nhân và xã hội, tôn giáo và dân sự, công và tư, trong một môi trường không gian và thời gian nhất định. Từ đó nảy sinh ra một ngành lịch sử phẩm chất hay hàng loạt có thể cống hiến một đóng góp rất đáng kể cho việc hiểu biết và lượng định giá trị lòng đạo đức bình dân. Thật thế, trong ý thức đức tin công giáo của nó được sống và biểu lộ một cách sâu xa, loại lịch sử phẩm chất này nối liền Đức Maria với giáo hội và bí tích thánh thể. Hay nói một cách đúng đắn hơn, cả khi lý thuyết không có các chương lớn trình bày vấn đề này, đức tin công giáo ngày nay cũng như hôm qua sống ba thực tại này một cách hoàn hảo trong sự đồng điệu giữa chúng với nhau, nghĩa là Đức Maria hiện diện một cách sống động và ý nghĩa trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Như vậy thật là điều đáng được chú ý một cách thích hợp và công khai rõ ràng trong thói quen công giáo ngày nay và trong lòng đạo đức bình dân liên quan tới sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh trong cộng đoàn giáo hội cử hành bí tích thánh thể. Trong trường hợp này, có thể thực sự nói tới trực giác đức tin từ phía các tín hữu là những người tiếp nhận một cách tức khắc sự thật của xác nhận này trong trung tâm nguồn gốc của nó là Chúa Kitô và trong các tương quan nội tại giữa Đức Maria, giáo hội và bí tích thánh thể. Từ đó phát xuất ra lộ trình ngắn gọn việc tìm hiểu mà chúng ta sẽ theo trong loạt bài này. Trước hết là chiều kích thánh mẫu và thánh thể của kinh nghiệm sống trong giáo hội từ đầu cho tới nay, để minh nhiên các hậu quả hiện tại trên bình diện thần học mục vụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đời bon chen giữa muôn con người, còn nhiều lo lắng, áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dịch chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim non hoa kia đẹp hơn áo mùa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, chỉ ăn uống chi lo tìm, tìm vui công chính cha lo tìm, tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai là chi.
The Descendants đoạt giải quả cầu vàng năm 2012 và giải Oscar năm 2012, là một bộ phim nói về một cuộc hành trình của một gia đình Mỹ khi phải đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc đời. Matt King, một luật sư giàu có ở Hawaii, chỉ chuyên tâm vào công việc, lơ là gia đình. Khi vợ anh Elizabeth King rơi vào hôn mê vĩnh viễn sau một tai nạn trên biển, Matt King mới chợt nhớ đến trách nhiệm của người chồng, người cha. Sự bướng bỉnh của hai cô con gái ở độ tuổi mới lớn, cuộc đấu tranh đất đai với những người trong dòng họ, và cả việc phát hiện vợ mình ngoại tình, đã buộc Matt King phải nhìn lại cuộc sống của mình. Và anh nhận ra có một thứ còn quý hơn tiền bạc, đó là gia đình. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên đây chắc chắn không hề hiếm trong cuộc sống chung quanh chúng ta. Biết rằng có thực mới vực được đạo, thế nhưng nếu quá chú tâm, coi trọng quá mức vào cái thực, nghĩa là cái ăn, cái mặc hàng ngày, thì người ta sẽ dần đánh mất đi những điều thiêng liêng to lớn, ý nghĩa của cuộc sống, và đôi khi nhận ra nó thì đã quá muộn màng. Quả đúng như người ta vẫn nói, tiền không thể mua được tất cả, nhưng có thể làm người ta bị mất đi tất cả. Người ta làm tất cả để kiếm ra cái không mua được tất cả là tiền, điều đó thực sự là bất hạnh. Khi khuyên con người không nên lo lắng cho ngày mai, Chúa Giê-xu không ám chỉ con người không cần phải lo làm việc, cứ ôm cây đợi thỏ, nằm chờ sung rụng. Người không có ý dạy ta thái độ vô lo, thiếu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình cũng như của người khác. Nhưng Chúa Giê-xu muốn con người phải giữ những ơn lành trần thế ở đúng vị trí vốn có của chúng, đừng để chúng lấn át rồi quay ngược lại điều khiển con người. Trong Tin Mừng, không ít lần, Chúa Giê-xu mời gọi người ta hãy biết điều chỉnh lại cuộc sống. Bớt đi những lo lắng quá mức về tiền bạc, tiện nghi vật chất, sẵn sàng dành thời gian cho Chúa và cho người xung quanh nhiều hơn. Quả thế, nếu người ta chỉ nhìn thấy lý tưởng đời mình trong việc thu tích của cải danh vọng, quyền thế, thì làm sao con người có thể hướng nhìn về đấng thiện hảo và chú ý đến số phận của những người chung quanh mình được. Mẹ Teresa Calcutta chia sẻ bí quyết sống hết sức đơn sơ của mẹ, đó là cầu nguyện, say mê yêu mến Chúa Kitô đồng thời luôn nhớ đến những lời của Phúc Âm theo Thánh Matthew. Ta đói và các con đã không cho ta ăn, ta khát và các con đã không cho ta uống, ta là khách lạ và các con đã không tiếp rước, ta trần truồng và các con đã không cho mặc, ta bệnh hoạn và bị cầm tù, các con đã không đến thăm ta. Trần Phước Teresa còn gợi ý cho chúng ta rằng, nếu chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới tin, nếu chúng ta tin thì chúng ta mới yêu thương, nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta mới phục vụ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đặt tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa trong hành động cụ thể là phục vụ Chúa Kitô trong dung mạo cùng khổ của người nghèo. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ, xin cho chúng con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ giản dị. Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho chúng con đừng mải mê quá đáng trong việc thu tích của cải vật chất. Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho chúng con biết quý trọng phẩm giá của từng người. Amen.
Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được quy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì Cha, thánh lễ là đây, đáng đến Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làm vườn thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn luôn sáng xa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mà chi ăn uống chi, lo gì tìm vui công chính cha, lo gì tìm cho ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.